là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên và tặng quà các chiến sĩ là người Yên Bái đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa.
Đẩy nhanh tiến độ công trình nút giao IC13.
Cây khôi nhung, hướng đi mới cho phát triển kinh tế của người dân Trấn Yên.
Cảnh báo, mạo danh công ty điện lực để lừa đảo.
Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến hải trình ra thăm đảo Trường Sa của đoàn công tác số 12 năm 2023, đoàn công tác tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có dịp gặp được những người lính Trường Sa là người con của Yên Bái hiện đang làm nhiệm vụ trên một số đảo. Dù điều kiện công tác giữa biển khơi đầy khắc nghiệt, song mỗi chiến sĩ đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng không quên nhắn gửi tình cảm về với gia đình, người thân nơi quê nhà. Ghi nhận của phóng viên từ đảo Trường Sa. Để tiếp cận vào đảo đá TA, đoàn công tác số 12 cũng phải tăng bo bằng xuồng nhỏ. Đảo này được tôn tạo có diện tích khá rộng, có một ngôi chùa nằm ăn ngữ trông ra âu tàu dành cho ngư dân bám biển và tránh trú bão. Đón đoàn công tác lên thăm đảo có thượng tá Bùi Trung Dũng, hiện là chính trị viên phó đảo đá Tây A. Qua câu chuyện với đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và các thành viên trong đoàn, anh cho biết mình sinh ra và lớn lên ở thị xã Nghi Lộ. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 1, rồi công tác tại quân chủng hải quân từ năm 1999. Năm 2022, anh được điều ra đảo này nhận nhiệm vụ. Công việc của những người lính đảo như anh dù vất vả, nặng nề nhưng cũng rất đỗi tự hào vì góp sức nhỏ bé của mình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thượng tá Bùi Trung Dũng, chính trị viên phó đảo đá Tây A, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói.
Rất hiếm có cơ hội được gặp đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái, nơi quê hương bố mẹ anh em và mình sinh ra, được ra tận nơi ngoài chúng tôi đang công tác giữa biển khơi này thì rất là cảm động. Vì bản thân cũng chỉ mong muốn là cũng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là cả nước vì Trường Sa, thì anh em chúng tôi cũng Trường Sa vì cả nước, là cũng hứa sẽ cùng với tất cả anh em rồi các lực lượng nhân quân dân trên đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong hành trình đến với các đảo chìm, đảo nổi trên quần đảo Trường Sa, các thành viên đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đều tham gia vào các hoạt động từ thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm vườn rau xanh, nơi ăn chốn nghỉ. Giữa trùng khơi sóng biển, ngày đêm phải thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đối diện với những diễn biến bất thường của thời tiết, với những tình huống hiểm nguy, nhưng các anh luôn giữ chắc tay súng. Đến với đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Giờ đây Trường Sa đang trở thành nơi có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và an ninh của đất nước. Tại đây, đoàn cũng đã gặp gỡ được hai người con của huyện Yên Bình hiện đang công tác tại một số đơn vị. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, xen lẫn vinh dự, tự hào là người lính biển đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển trời Tổ quốc. Thượng úy Lý Quốc Bắc, trạm radar 11 đảo Trường Sa nói.
Quần đảo Trường Sa nói chung cũng là môi trường rất tốt để cho rèn luyện, cũng như là cống hiến một phần sức lực của mình vào cái công cuộc bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc. Bản thân cũng rất là vui và xúc động đón nhận nghe tình cảm của sự quan tâm của tỉnh mình. Cũng xin cảm ơn đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác. Xin chúc cho công tác sẽ có một chuyến hải trình hải lộ bình an.
Trung sĩ Trần Đức Giang, trung đội thông tin đảo Trường Sa cho biết.
Khi mà con Yên Bái, người vùng núi mà được thật chân ra đến biển đảo của quê hương thì rất là vinh dự và tự hào. Rất là cố gắng rèn luyện sức khỏe để hoàn tất tốt các nhiệm vụ mà được cấp trên giao qua phó. Có anh em gửi về với cho ông bà, các bác, anh chị em ở nhà là con ở ngoài rất khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và về với gia đình.
Trong suốt 6 ngày công tác, đoàn đã đến thăm nhiều điểm đảo. Mặc dù việc tiếp cận đến đảo không dễ dàng, song với mỗi thành viên trong đoàn công tác, ai cũng cảm thấy tự hào khi được đặt chân lên nơi tiền tiêu của Tổ quốc, được chứng kiến cuộc sống, công việc của người lính đảo, được trải nghiệm trước cái nắng, cái gió và sóng biển, xa đất liền với hàng trăm hải lý, nhưng vượt lên tất cả là sức sống ngày một mạnh mẽ tại đây. cũng như cảm phục, mến yêu những cán bộ chiến sĩ sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn vất vả, vững tin vào ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của những người con Yên Bái và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Chấn nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác thu ngân sách của địa phương.
Năm 2023, huyện Văn Chấn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách trên 301 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, toàn huyện thu đạt trên 86 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt hơn 68 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 17 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được kết quả trong một số nguồn thu, nhưng huyện Văn Chấn tiếp tục gặp khó khăn về tiến độ thu như thu từ điện, kinh doanh chè, gỗ. Do lượng mưa thấp dẫn đến sản lượng điện 5 tháng chỉ đạt từ 48-60%, ngành sản xuất kinh doanh chè, gỗ chiếm tỷ trọng số thu tương đối cao của huyện nhưng khó khăn về giá bán. Bên cạnh đó, một số chính sách tài khóa gia hạn, miễn giảm cho người nộp thuế và thu tiền sử dụng đất do thị trường bất động sản trầm lắng, sức mua giảm sút. Với quyết tâm hoàn thành thu ngân sách theo kịch bản đề ra, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, mời gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, thực hiện rà soát lại các nguồn thu, phân công giao rõ nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành, từng tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế trên cơ sở phân tích đánh giá mức độ rủi ro trong thu nộp thuế của người nộp thuế. Tại buổi làm việc với huyện Văn Chấn, các thành viên đoàn công tác đã tham gia ý kiến, đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp huyện Văn Chấn hoàn thành thu ngân sách năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 18 về chủ động ứng phó với mưa, dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết mưa, dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống đặc biệt. 2. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Để tổng hợp báo cáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp và chỉ đạo kịp thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Phòng chống thiên tai được xác định là nguồn lực tài chính quan trọng để hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn đạt thấp. Từ năm 2018-2021 đạt 53,7%, năm 2022 đạt 36,7% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số cơ quan đơn vị và địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thu nộp quỹ, một số doanh nghiệp đơn vị sản xuất chây ý không tiến hành thu quỹ, khó xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp để thu theo giá trị. Để nâng cao tỷ lệ thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát xây dựng định mức thu nộp quỹ, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong công tác thu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp chây ý không nộp quỹ phòng chống thiên tai, cùng với đó tiếp tục nghiên cứu ban hành các chế tài quy định đủ mạnh để xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành việc nộp quỹ phòng chống thiên tai.
Công trình nút giao IC13 cao tốc Nội Bài Lào Cai có vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp trên 74 tỷ đồng. Do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hà Nội DVAT, Công ty Cổ phần 307 Quang Phú và Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông ELCOM thi công. Công trình được chia làm 3 gói thầu, gồm gói thầu xây dựng 6 km đường dẫn rộng 10m, 2 km đường dẫn 4 làn xe rộng 20m, xây dựng trạm thu phí, nhà điều hành, nhà ăn, nghỉ và lắp đặt hệ thống an toàn thu phí. Đến nay các nhà thầu đã thi công đạt trên 30% khối lượng công việc. Hiện tại các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc tiếp theo, phấn đấu đến tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân.
Năm 2022, huyện Mù Cang Chải được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 3 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, gồm sản phẩm san tuyết trà của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Búng Luông, sản phẩm trà sơn tra Tâm Phúc An 159 Mù Cang Chải và mật ong hoa rừng Nậm Khắt 159 Mù Cang Chải của Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải. Năm 2023, huyện Mù Căng Chải sẽ phát triển 3 sản phẩm đặc sản là nấm hương Nậm Khắt, quả su su non Lao Chải và gạo sén củ Hồ 4 đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh mới. Đánh giá lại 2 sản phẩm và nâng cấp sản phẩm chè san tuyết Búng Luông từ 3 sao lên 4 sao. Huyện tiếp tục phát huy hiệu quả các sản phẩm chủ lực như sơn tra, mật ong, gà đen Hầm Mông, thảo quả, gạo nếp tan, gạo sén củ, lợn đen bản địa. Đây là tiền đề quan trọng để Mù Căng Chải từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực vươn tới thị trường khó tính và được nhiều người tiêu dùng biết đến.
Thưa quý vị và các bạn, so với nhiều loại cây trồng khác thì cây khôi nhung đang là cây có giá trị kinh tế cao nhất ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Nhiều hộ dân ở đây đã có cuộc sống sung túc nhờ trồng loại cây này. Mời quý vị cùng tìm hiểu về những mô hình trồng cây khôi nhung cho hiệu quả kinh tế cao ở Cường Thịnh qua phản ánh sau. Ông Phạm Bá Chiến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu xã Cường Thịnh, là người đầu tiên đã đưa cây khôi nhung về trồng ở địa phương. Từ hiệu quả ban đầu, đến nay gia đình ông Chiến đã trồng được 1 hectare. Để giúp bà con quanh vùng tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, ông Chiến còn thành lập Hợp tác xã thu mua toàn bộ lá khôi nhung. Năm nay, giá khôi nhung có giảm, nhưng dự kiến gia đình ông vẫn thu về trên 100 triệu đồng khi đã trừ chi phí. Ông Phạm Bá Chiến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tính như diện tích mét vuông hoặc trên thời điểm, thời gian canh tác của cái cây này thì nó thu theo tháng, tức là 2 tháng được hái một chợt nếu chăm sóc chuẩn. Đấy, về lợi ích kinh tế thì trên diện tích mét vuông thì nó thu nhập của nó cũng khá là cao. Nếu so với các loại cây trồng ở nông thôn bây giờ thì chưa có cái gì vượt được nó.
Cây khôi nhung thuộc loại ưa ẩm và bóng mát nên được trồng xen kẽ dưới tán một số loại cây khác và tận dụng những diện tích vườn quanh nhà. Trồng cây khôi nhung ít bị sâu bệnh, không cần phải chăm sóc nhiều, chỉ cần tạo độ ẩm trong khi giá bán lại cao. Chính vì vậy, nhiều người dân ở xã Cường Thịnh đã đầu tư trồng. Gia đình chị Lý Thị Huế trồng gần 1 hectare dưới tán vườn nhà và đồi keo, cho thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Nhờ trồng cây khôi nhung, cuộc sống gia đình đã sung túc hơn trước. Chị Lý Thị Huế, thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Gia đình chúng tôi có trồng cái cây khôi nhung này mà thấy là cây này đem lại hiệu quả và hơn những cái cây trồng khác như kiểu là trồng lúa và trồng ngô cũng dễ chăm sóc và mình có thể hái định kỳ.
Có thời điểm lá cây khôi nhung bán được hơn 40.000 đồng một kg. Như thời điểm hiện tại, mặc dù giá bán giảm chỉ còn hơn 20.000 đồng một kg, nhưng so với trồng lúa và nhiều cây rau màu khác thì thu nhập từ loại cây trồng này vẫn cao hơn hẳn. Đây vẫn là loại cây trồng mà địa phương sẽ tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi đã vận động Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xuống vận động nhân dân để trồng cây khôi nhung này, bởi vì là cây khôi nhung này nó có hiệu quả cho người dân. Thế và hàng năm thì huyện ủy cũng đã giao chỉ tiêu cho đảng ủy và đảng ủy cũng giao chỉ tiêu cho các thôn. Thế và đối với lại vận động và tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho các đoàn thể xuống để vận động nhân dân để trồng. Thế đến bây giờ thì xã cũng đã trồng và nhân rộng được rất nhiều mô hình về trồng cây khôi nhung này.
Ban đầu chỉ có vài hộ trồng, đến nay xã Cường Thịnh đã xây dựng được tổ hợp tác trồng cây khôi nhung với tổng diện tích trồng lên tới gần 2 hectare. Chính quyền địa phương và nhân dân rất mong muốn được quan tâm để đầu ra của loại cây trồng này ổn định hơn, giúp bà con tiêu thụ thuận lợi, là cây làm giàu trong tương lai.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa nhận được phản ánh của người dân về việc có người tự nhận là nhân viên của công ty điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo. Các cuộc gọi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân với lý do chính là thông báo sẽ bị cắt điện trong vòng 2 giờ hoặc 2 giờ nữa hợp đồng điện bị cắt tính từ thời điểm khách hàng nhận cuộc gọi, hoặc thông báo khách hàng đang vi phạm ở một hợp đồng khác để khai thác thông tin cá nhân. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được các cuộc gọi số lạ, yêu cầu nộp tiền điện hoặc các tài khoản phí liên quan đến dịch vụ điện, hoặc thông tin bị cắt điện không rõ nguyên nhân thì liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc họp báo đề cập đến các vấn đề chính đã được thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc họp báo đề cập đến các vấn đề chính đã được thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Trong đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm tan băng. Theo đó, Tổng thống Biden đã kêu gọi đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Washington không tìm cách tách rời khỏi Bắc Kinh. Mặc dù quan hệ Mỹ-Trung đã trải qua nhiều tháng căng thẳng sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khí cầu Trung Quốc bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng mối quan hệ giữa hai cường quốc sẽ sớm tan băng,
Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định Washington sẽ không giao dịch một số mặt hàng với Bắc Kinh do lo ngại những sản phẩm đó có thể sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến việc sử dụng máy bay F-16 của Ukraine khi các nhà lãnh đạo G7 đồng ý tham gia các chương trình đào tạo chung của Liên minh cho các phi công Ukraine. Tổng thống Biden cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo chắc chắn từ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ không sử dụng bất cứ chiếc F-16 nào nhận được từ các đồng minh phương Tây để xâm phạm lãnh thổ Nga. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ngày 21 tháng 5 tuyên bố các sản phẩm của hãng chip Micron không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc và sẽ bị cấm bán cho các công ty vận hành hạ tầng thông tin trọng yếu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có những mâu thuẫn về công nghệ sản xuất chip nhằm phục vụ cho các lĩnh vực cơ sở tầng thông tin quan trọng như viễn thông, vận tải và tài chính. Trong một tuyên bố, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC cho biết các sản phẩm của Micron chứa rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, đe dọa bảo mật đáng kể đối với chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, CAC không nêu chi tiết về những rủi ro có thể gặp phải và những sản phẩm nào của Micron sẽ chịu ảnh hưởng của lệnh cấm. Về phần mình, công ty Micron cho biết đã nhận được thông báo của CAC, đồng thời mong muốn tiếp tục tham gia thảo luận với phía Bắc Kinh nhằm khắc phục những vấn đề. Theo các nhà phân tích, đây được xem là đòn trả đũa của Trung Quốc sau khi Micron vận động Washington áp dụng các biện pháp hạn chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ chip tiên tiến. Ngày 21 tháng 5, giới chức Ecuador cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một nhà hàng ở thị trấn du lịch Montanita. Theo cảnh sát Ecuador, vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện và có thể nhắm vào một băng nhóm ma túy. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai xảy ra vài ngày qua ở khu vực ven biển Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 18 tháng 5, các tay súng cũng đã xông vào một nhà tang lễ ở thị trấn Manta gần đó và nổ súng, khiến 4 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Ecuador là một trong những nước sản xuất ma túy hàng đầu thế giới. Giới chức nước này đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng tội phạm lớn nhất từ trước tới nay. Từ hơn một tháng qua, Cuba đã phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và xăng dầu. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại thủ đô La Habana của Cuba, những đoàn xe xếp hàng chờ mua xăng kéo dài nhiều cây số. Nhiều lái xe rơi vào cảnh không có việc làm do không thể mua xăng. Tình trạng thiếu nhiên liệu ở Cuba xảy ra từ đầu tháng 4. Một nửa lượng nhiên liệu nước này được nhập khẩu từ Venezuela. Thời gian qua, sản lượng nhiên liệu của Venezuela giảm dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu ở Cuba. Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, Bộ Năng lượng Cuba ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các trạm phát điện khiến các cây xăng bị thiếu nguồn cung. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cuba bị thiếu nhiên liệu. Ngày 21 tháng 5, Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết ít nhất 4 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà bưu điện lâu đời ở thủ đô Manila. Đám cháy bùng phát vào 23 giờ đêm 21 tháng 5 theo giờ địa phương tại bưu điện trung tâm. Đây là tòa nhà có tuổi đời hàng trăm năm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy lửa bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà. Đến trước 6 giờ ngày 2 tháng 5, hỏa hoạn vẫn ở mức báo động cao nhất. Theo Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết, phía bên ngoài tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, trong khi đó, quyền Tổng Giám đốc Bưu điện Luis Carlos cho biết hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều hiện vật phía trong tòa nhà, trong đó có các bộ tem được phát hành từ rất lâu đời.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm sắp bước vào mùa mưa bão và được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Yên Bái không nằm trong mắt bão hay tâm bão nhưng lại thường xuyên phải hứng chịu áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão. Thêm vào đó, do địa hình đồi núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên hàng năm có hàng chục đợt thiên tai xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương. Do đó, chủ động phòng chống thiên tai là giải pháp được các cấp, các ngành và các địa phương triển khai nhanh chóng, quyết liệt nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đây cũng chính là nội dung được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 22 đợt thiên tai, làm 3 người chết, 1 người mất tích, hư hỏng trên 600 ngôi nhà, gần 850 hectare lúa và hoa màu, 20 hectare nuôi trồng thủy sản, làm chết 700 con gia súc, gia cầm, 4 điểm trường và 18 công trình thủy lợi công cộng bị hư hỏng, thiệt hại trên 161 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu năm 2023 đã xảy ra lốc xoáy cục bộ làm sập đổ và tốc mái 83 nhà ở của người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Và mới đây nhất, trận mưa to kèm lốc xoáy vào rạng sáng ngày 29 tháng 4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gây thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở tầng cùng nhiều diện tích nông lâm nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh. Ước tính thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Bà Trần Thị Luyến, một hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Bờ lu bờ liếc nó nhấc lên nhà cửa các thứ, nó bay ghê lắm. Nó bay lả tả nên sợ không dám ra ngoài. Bởi vì là cơn gió nó tống lên bốn bề, nó quay lại rất mạnh mẽ, không thể nào mà ấy được, cứu được cái gì cả.
Còn ông Trần Đình Lâm, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trần Yên cho biết như sau.
Trận bão vừa rồi thì là thôn Quyết Tiến thì và có ảnh hưởng là một số cái cây hoa màu thì là cây ngô thì là đặc biệt về cây ngô thì là coi là ảnh hưởng đổ gãy 100% cái diện tích của thôn. Thế còn là về thiệt hại về ở cơ sở thôn thì có hội trường thôn thì coi là lốc cơn lốc là đã làm bay tốc hết sạch cái mái blue.
Ngay khi cơn bão kết thúc, công tác khắc phục thiệt hại sau mưa dông được các địa phương trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay sau cơn bão thì nắm bắt tình hình thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã tiến hành họp nhanh và chúng tôi phân công cho cán bộ đến rà soát từng hộ gia đình để thống kê cái diện tích bị thiệt hại. Thế và trên cơ sở diện tích bị thiệt hại, những cái nhà mà diện tích thiệt hại bị lớn thì chúng tôi đã huy động dân quân thế và hội viên của các đoàn thể hỗ trợ cho nhân dân khắc phục để nhân dân yên tâm cuộc sống.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2023 có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu đến thời tiết tỉnh Yên Bái. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tập trung rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, xây dựng kế hoạch phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai và phù hợp với thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng, nhận thức về thiên tai, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc. Nhằm đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, từng bước bổ sung thêm phương tiện và các trang thiết bị phục vụ công tác thông tin chỉ đạo như trạm đo mưa, đo lũ, phao cứu sinh, thuyền cứu hộ. Hiện tỉnh đang vận hành 132 trạm đo mưa tự động, 5 trạm đo thủy văn, 1 trạm đo cảnh báo lũ sông Hồng tại thành phố Yên Bái, 1 hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất đặt tại huyện Mù Căng Chải, 1 trạm tại huyện Văn Yên. Mọi thông tin về thiên tai, cảnh báo về mưa lũ, khu vực sạt lở đất và lũ quét đã được cập nhật và truyền tin kịp thời đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng trên mạng xã hội. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo thời tiết trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, triển khai thực hiện, duy tu, bảo dưỡng công trình, các trạm khí tượng thủy văn, xây dựng và hoàn thiện các cái phương án quan trắc khi có tình huống thiên tai nguy hiểm, trong đó chú trọng cái việc truyền tin các phương án quan trắc để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp.
Để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 2.300 công trình và cụm công trình thủy lợi, trong đó 133 hồ chứa có dung tích từ 50.000 mét khối hoặc có chiều cao đập từ 5 mét trở lên, trên 2.160 đập dâng, 34 trạm bơm, tổng diện tích tưới tiêu 45.000 hecta. Chi cục thủy lợi tỉnh đã tổ chức kiểm tra đánh giá tổng thể thực trạng an toàn các hồ chứa trước mùa mưa lũ trên địa bàn, rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn, hạ du các hồ chứa nước, lập danh mục các đập hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp để báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái nói:
Tổ chức trực ban trong mùa mưa lũ theo dõi diễn biến mực nước lũ, mực nước hồ, sự ổn định của đập, đảm bảo thông tin thông suốt, tổng hợp báo cáo đột xuất định kỳ theo quy định. Rồi là các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi thì chủ động trong việc phát quang bụi rậm cây cối trên mái đập, trên đỉnh đập, rồi là trên công trình tràn xả lũ, rồi cống lấy nước, lạo vét những cái rãnh tiêu thoát nước phía mái hạ lưu để nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc và kiểm tra trong mùa lũ, rồi kiểm tra vận hành thử các cửa van, rồi thiết bị phục vụ công tác điều tiết lũ.
Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, rất cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, mỗi cộng đồng dân cư, gia đình và mỗi cá nhân. Trong đó, các địa phương cần xây dựng phương án phòng chống thiên tai và rà soát, di dời đến từng hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý, nhất là các công trình thủy lợi, giao thông, hồ chứa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp cho cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức chủ động phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là địa bàn các huyện vùng cao như Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, nơi thường xảy ra lũ quét và lũ ống. Ông Lương Văn Thư, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Trước những đợt mà có nguy cơ xảy ra thiên tai thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện cũng như là Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện là chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cũng như là Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã thường xuyên là đôn đốc kiểm tra hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp về phòng chống thiên tai cũng như là rà soát chỉ đạo di rời cũng như là thu hoạch những cái diện tích mà hoa màu mà chuẩn bị đến kỳ thu hoạch để làm sao mà đảm bảo là giảm thiểu thiệt hại, thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho sản xuất.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai là việc củng cố, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở. Trong đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp huyện cần chỉ đạo hướng dẫn các xã, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho lực lượng này. Đây chính là lực lượng ngay từ giờ đầu phản ứng nhanh với những sự cố đang diễn ra để hỗ trợ giúp người dân và chính quyền địa phương ứng phó với thiên tai. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng trước Hungary ở trận chung kết, Daniil Medvedev đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải quần vợt Italia mở rộng. Daniil Medvedev đã giành được danh hiệu sân đất nện đầu tiên và danh hiệu ATP Master 1000 thứ 6 tại giải quần vợt Italia mở rộng, nơi anh đánh bại tay vợt 20 tuổi Hungary sau 2 set với cùng tỷ số là 7-5. Sau khi trận chung kết bắt đầu bị hoãn 1 giờ 40 phút do trời mưa, Medvedev đã ra sân và tạo ra một màn trình diễn ổn định. Medvedev chưa từng thắng trận nào trong 3 lần ra sân trước đó ở Roma trước mùa giải này. Tuy nhiên, anh đã tạo ra một số trận đấu trên sân đất nện hay nhất ngay chính tại thủ đô của Italia năm nay. Đánh bại nhà vô địch năm 2007 Alexander Zverev và người vào chung kết năm 2022 Tsitsipas. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Mặc dù đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải thứ 3 liên tiếp, thế nhưng Man City vẫn giữ vững phong độ và đánh bại Chelsea 1-0 trước khi được trao cúp. Man City đã ra sân với tư cách là nhà vô địch, do đó Pep Guardiola đã triển khai một đội hình được thay đổi nhiều. Trên thực tế, Man City chỉ mất chưa đầy 15 phút để vượt lên dẫn trước khi đường bóng khéo léo của Palmer tìm đến Julian Alvarez, người đã không mắc sai lầm nào khi dứt điểm vượt qua Kepa. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn cổ động viên Man City tràn sân Etihad để chúc mừng các cầu thủ và câu lạc bộ. Man City vẫn còn khả năng giành thêm cúp FA và Champions League, qua đó hoàn tất cú ăn ba mùa này. Vinicius Junior đã trở thành tâm điểm trong trận Real Madrid để thua Valencia 0-1 dạng sáng nay. Tại vòng 35 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách trước Valencia và để thua với tỷ số 0-1. Kết quả của trận đấu này lại không phải là chủ đề được quan tâm, mà là những bê bối xảy ra trên sân. Trong suốt trận đấu, Vinicius liên tục bị các cổ động viên của Valencia miệt thị bằng những hành động và lời nói phân biệt chủng tộc. Thậm chí tới giữa hiệp 2, cầu thủ sinh năm 2000 đã bỏ thi đấu, tiến về phía khán đài chỉ đích danh kẻ đã có lời lẽ miệt thị. Anh còn nói với trọng tài rằng bản thân không muốn thi đấu nữa. Sau khi nhận lời xin lỗi từ ban tổ chức sân Metala và trọng tài, cũng như được sự động viên của các đồng đội, Vinicius trở lại thi đấu, nhưng một lần nữa vướng vào vụ ẩu đả với cầu thủ phía bên chủ nhà ở phút 90+3. Sau sự việc này, chân sút người Brazil bị truất quyền thi đấu. Tại vòng 33 Bundesliga làm khách trên sân của Augsburg, nhập cuộc với quyết tâm cao, các cầu thủ Dortmund đã thi đấu áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phải mãi đến phút 59, lợi thế hơn người mới được cụ thể cho Dortmund với pha dứt điểm quyết đoán của Sebastian Haller. Phút 84, Sebastian Haller ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân mình, nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund, trước khi Julian Brandt ấn định thắng lợi 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic. Với kết quả này, Dortmund đã vượt qua Bayern Munich trên bảng xếp hạng và 3 điểm ở vòng cuối chắc chắn giúp Dortmund lên ngôi.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.